mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 3 với đề tài Được vững vàng vào vị trí của tất cả những ơn phước. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 1 đến câu 2. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta quay sang xem xét kết quả thứ hai của sự xưng công bình bởi đức tin, là điều mà vị sứ đồ đã đưa ra trong những lời này. Là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững. Chúng ta có thể đọc là, ấy là nhờ Ngài mà chúng ta được dự phần vào ân điển mà chúng ta đứng vững. Chúng ta có ân điển đó bởi Chúa cứu thế, vì ấy là trong Ngài mà chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Điều này có nghĩa chính xác là gì? Tầm quan trọng của sự nhấn mạnh đặc biệt đó phải rõ ràng. Nó nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng sự xưng công bình bởi đức tin không phải là một tiến trình. Nó là một điều gì đó xảy ra một lần đủ cả. Mặt khác, sự nên thánh là một tiến trình. Chúng ta tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Chúng ta được nên thánh dần dần. Nhưng chúng ta không được xưng công bình dần dần. Sự xưng công bình là một hành động. Và nó là một lần và mãi mãi. Đó là hành động mà trong đó Đức Chúa Trời tuyên bố. Chúng ta hãy tự nhắc nhở mình rằng trong Chúa cứu thế, Ngài xem chúng ta như thể chúng ta chưa hề phạm tội. Ngài tuyên bố rằng chúng ta công bình trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Chúng ta được mặc lấy sự công bình của Chúa cứu thế. Và Đức Chúa Trời tuyên bố điều đó. Đó là sự xưng công bình. Đó là một hành động cụ thể. Và điều vị sứ đồ đang nói ở đây là ngay khi Đức Chúa Trời đưa ra lời tuyên bố, chúng ta đã có sự tiếp cận với ân điển mà chúng ta đang có. Trước đây chúng ta đã từng ở bên ngoài ân điển. Bây giờ chúng ta đang ở bên trong. Trong ân điển này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững. Chúng ta cũng phải nhìn vào từ vào này. Chúng ta có cùng một ý tưởng này trong các nơi khác của Kinh Thánh. Nó ở đây trong thư tín này gửi cho người La Mã. Và nó cũng được tìm thấy trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Chính tại sách Ê-phê-sô chương 2 câu 18 mà chúng ta đọc thấy rằng, ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một thánh linh. Chỗ khác là sách Ê-phê-sô chương 3 câu 12. Trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Từ vào này thường được đồng ý bằng một từ tốt hơn ở đây sẽ là từ giới thiệu. Nó gần giống với ý tưởng mà chúng ta có trong từ mà chúng ta sử dụng về những người được giới thiệu để được tiếp cận một người nào đó. Bạn không thể tiếp cận một vị vua như bạn đang có. Một số thủ tục nhất định cần thiết trước khi việc tiếp cận được thực hiện. Một cách mà nhờ đó bạn có thể tiếp cận. Bạn có thể cần một lời giới thiệu. Vị sứ đồ vẫn đang làm việc theo cùng một ý tưởng đó. Đã có lúc chúng ta ở trong tội lỗi. Khi chúng ta không có quyền bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không có lối vào, chúng ta không có sự giới thiệu, chúng ta không được giới thiệu. Và chúng ta không thể bước vào sự hiện diện của Ngài. Nhưng bây giờ, ông nói, như là kết quả của sự xưng công bình bởi đức tin này, và qua Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có sự giới thiệu của mình, chúng ta được giới thiệu vào ân điển này. Giá trị của việc gán thêm trọng lượng và ý nghĩa cho từ mà chúng ta đã dịch ở đây là lối vào trở nên rõ ràng ngay lập tức. Không có gì tuyệt vời hơn khi chúng ta nhìn nó theo cách này. Điều Chúa cứu thế Giê-xu của chúng ta làm là giới thiệu chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể đến với Ngài như chúng ta vốn có. Chúng ta tội lỗi, xấu xa và ô uế. Kinh Thánh nói rằng, chính sự công bình của chúng ta chỉ là áo nhớp, không có gì để khen ngợi chúng ta. Trang phục của chúng ta không xứng đáng và không phù hợp, và chúng ta không có quyền nhân danh chính mình để xin phép được vào. Nhưng đây là đấng có quyền vào, đấng đã giải quyết tội lỗi của chúng ta có thể đem chúng ta đến và trình diện chúng ta cho Đức Chúa Cha. Ngài giới thiệu chúng ta, chính Chúa cứu thế Giê-xu là đấng làm tất cả mọi sự. Sự bình an chúng ta có được là nhờ Ngài. và sự giới thiệu này, sự tiếp cận này, cũng hoàn toàn và chỉ có trong Ngài. Ngài mặc cho chúng ta sự công bình của Ngài, Ngài nắm lấy tay chúng ta. Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài là đấng biện hộ của chúng ta. Tất cả những thuật ngữ này chỉ là những lời giải thích và cung cấp thêm chi tiết về thuật ngữ được sử dụng ở đây liên quan đến sự giới thiệu về ân điển mà chúng ta đang đứng. Ân điển mà chúng ta đang đứng là gì? Đây một lần nữa là một thuật ngữ hết sức thú vị. Ông muốn nói đến trạng thái được xưng công bình của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta bước vào. Chúng ta nên luôn nghĩ về nó như một trạng thái hay một điều kiện. Và nó là một trạng thái mà trong đó chúng ta được nhận lãnh tất cả những ích lợi gắn liền với trạng thái đặc biệt này. Nói cách khác, vị sứ đồ đang dạy chúng ta rằng, sau khi đã được xưng công bình bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, giờ đây ông đem chúng ta vào trong một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Trong đó chúng ta có thể nhận lãnh những ích lợi và phước hạnh từ Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể nhận lãnh trước đó. Có lẽ cách tốt nhất để nhìn vào điều này là sử dụng chính phương pháp mà chính vị sứ đồ sử dụng sau này. Trong chương thứ 6 và câu thứ 14, ông sử dụng một cụm từ quan trọng nhất. Vì tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Giờ đây chúng ta ở dưới ân điển, trong khi trước đây chúng ta ở dưới luật pháp. Điều đó có nghĩa là trước khi chúng ta tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, trước khi chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nơi Ngài, trước khi chúng ta có sự giới thiệu này, Đức Chúa Trời nhìn chúng ta ở dưới luật pháp. Lúc đó Đức Chúa Trời không xem chúng ta như con cái, Ngài xem chúng ta như những kẻ phản nghịch, vì tất cả chúng ta đều phản nghịch chống lại Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã chứng minh điều đó. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta. Ông đã nói trong chương đầu tiên, đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nhìn con người trong tội lỗi theo cách đó, theo một cách hoàn toàn hợp pháp. Nhưng bây giờ, chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, chúng ta ở dưới ân điển. Đó là những gì vị sứ đồ đang nói ở đây, mặc dù ông đang sử dụng ngôn ngữ hơi khác một chút. Ông nói rằng chúng ta đã bước vào một vị trí của ân điển. Chúng ta đã có sự giới thiệu của mình với Đức Chúa Trời và chúng ta đứng trước mặt Ngài theo một cách hoàn toàn mới. Và giờ đây Đức Chúa Trời nhìn chúng ta với ân điển và trong một cách thức nhân từ. Đức Chúa Trời không thể mỉm cười với tội nhân. Đó là điều khủng khiếp về vị trí của tội nhân. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi. Ha-ba-cúc nói, Đức Chúa Trời có vẻ thánh khiết đến nỗi Ngài không thể nhìn vào tội lỗi. Nhưng bây giờ chúng ta đã có sự giới thiệu này. Đức Chúa Trời nhìn chúng ta một cách ưu ái. Và Ngài không chỉ chấp nhận chúng ta, Ngài còn vui mừng đón nhận chúng ta, và Ngài vui mừng ban phước cho chúng ta. Đây là điều kỳ diệu nhất của việc làm một cơ đốc nhân. Toàn bộ mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời thì khác hẳn. Nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó giống như trường hợp của một người đã dành cả đời mình ở ngoài đường phố bên ngoài một cung điện lớn. Bên trong cung điện có sự giàu có vô tận và một bữa tiệc lớn đang được tổ chức. Anh ta nhìn thấy mọi người đang tận hưởng. Nhưng anh ta đang run rẩy trên đường phố và anh ta không thể dự phần. Anh ta không có quyền vào. Anh ta không xứng đáng để vào. Thình lình, bằng một cách kỳ diệu và lạ lùng, anh ta được tiếp cận và được mời bước vào, được cung cấp một chiếc áo lễ. Anh ta được đem vào và được giới thiệu. Anh ta được ban cho chỗ của mình và bắt đầu dự tiệc của sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời. Đó là những gì vị sứ đồ đang nói. Ông nói rằng chúng ta đang đứng trong ân điển. Chúng ta không còn là những tù nhân tại tòa án với Đức Chúa Trời là quan án. Đức Chúa Trời đã trở thành cha chúng ta. Và Ngài vui mừng khi thấy chúng ta đến với Ngài. Ngài tiếp nhận chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta. Và Ngài sẵn sàng và chuẩn bị để ban phước cho chúng ta. Để tuôn đổ phước hạnh của Ngài trên chúng ta. Không có gì ngạc nhiên khi vị sứ đồ đề cập đến nó như là ân điển mà chúng ta đang có. Ông không bao giờ quên rằng, ông mắc nợ tất cả ân điển của Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng ta đều cần được nhắc nhở về điều đó. Tất cả những ích lợi và ơn phước của Đức Chúa Trời mà chúng ta từng tận hưởng, hoặc sẽ tận hưởng, là hoàn toàn và tuyệt đối không xứng đáng. Chúng ta không xứng đáng với bất kỳ điều gì ngoại trừ sự trừng phạt. Còn người không xứng đáng với bất kỳ điều gì trong tay của Đức Chúa Trời ngoại trừ sự trừng phạt và hình phạt. Tại sao? Vì con người đã phản nghịch Ngài. Khi Đức Chúa Trời tạo ra con người hoàn toàn và cho họ ở trong địa đàng, con người đã cố tình phản nghịch Ngài. Một tạo vật như vậy xứng đáng được gì? Tất cả chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều là những kẻ nổi loạn tự nhiên chống lại Chúa. Chúng ta đã đặt ý muốn của mình trước ý muốn của Ngài. Những điều chúng ta thích và không thích trước ý muốn của Ngài. Chúng ta đã phớt lờ Ngài. Chúng ta đã sỉ nhục Ngài. Chúng ta đã quên Ngài. Chúng ta không xứng đáng với bất cứ điều gì trong tay của Đức Chúa Trời ngoại trừ sự trừng phạt. Vì vậy, tất cả những ơn phước mà chúng ta nhận lãnh, tất cả những gì chúng ta từng nhận lãnh và tất cả những gì chúng ta sẽ nhận lãnh đều là ân điển. Chính nhờ ân điển mà chúng ta đứng vững. Ân điển, chúng ta đừng bao giờ quên. có nghĩa là những lợi ích được ban cho những người không xứng đáng. Nhưng thay vì trừng phạt chúng ta, Đức Chúa Trời tha thứ cho chúng ta, Ngài ban phước cho chúng ta, và mưa rào đổ xuống trên chúng ta. Đó là tất cả của ân điển. Đó hoàn toàn là vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đức Chúa Trời của tình yêu. Đó là vì sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, hoàn toàn không xứng đáng về phần chúng ta, và hoàn toàn tự do về phần Ngài, và Ngài bất chấp chúng ta là ai. Đây là vị trí của cơ đốc nhân, và không có gì quan trọng đối với chúng ta hơn là nhận ra điều này. Chúng ta đã có sự tiếp cận của mình, Phao-lô nói. Chúng ta đang đứng trong ơn này, trong ân điển này. Đây là một điều đáng kinh ngạc nhất và gây kinh ngạc nhất. Nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Kinh Thánh có đầy đủ câu trả lời cho câu hỏi đó. Chẳng hạn, bạn tìm thấy một số câu chuyện về điều này trong thư thứ hai của Phi-e-rơ trong chương đầu tiên, khi vị sứ đồ nhắc nhở các cơ đốc nhân đầu tiên rằng mọi sự liên quan đến sự sống và sự tin kính đã được cung ứng cho chúng ta rồi. Chúng ta có nhận ra điều này không? Chúng ta có thấy đời sống cơ đốc khó khăn không? Đó có phải là một cuộc tranh đấu không ngừng không? Có phải vì chúng ta đã quên rằng mọi sự thuộc về sự sống và sự tin kính đã được ban cho chúng ta không? Tại đó chúng ta đã được nhận lãnh lời hứa rất quý rất lớn ban cho chúng ta, là những người đã được xưng công bình bởi đức tin, là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đang sống trong ánh sáng của lẽ thật đó không? Chúng ta có đang sống như con cái của Vua trên trời không? Chúng ta có đang sống như những người nhận biết rằng chúng ta thuộc về một đấng mà ân điển và quyền phép của Ngài là dư dật ban cho chúng ta không? Chẳng phải chúng ta đã tỏ ra là những người nghèo khổ và sống trong tình trạng thiếu thốn về thiêng liêng hay sao? Nếu vậy, chúng ta thật sự sai lầm. Chúng ta tội lỗi nhất. Những gì vị sứ đồ đang nói ở đây, ông nói, là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này là ơn chúng ta hiện đương đứng vững. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta và Ngài sẽ ban cho mọi sự giàu có của sự vinh hiển Ngài và của ân điển Ngài cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu liên tục nhấn mạnh điều này. Ngài nói với các môn đồ, và điều đó đúng với chúng ta y như đúng với họ. Ngài phán, đừng sợ chi, tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Trong sách Luca chương 12 câu 7. Bạn còn nhớ phần đối chiếu, Ngài nói với chúng ta rằng, điều đó đúng với loài chim sẻ rằng, chẳng một con nào bị bỏ quên trước mặt Đức Chúa Trời. Một lần nữa ông lập luận rằng, nếu Đức Chúa Trời mặc quần áo cho hoa huệ và chăm sóc chim trời như vậy, Ngài sẽ chu cấp cho bạn càng nhiều hơn biết bao. Hỡi những người ít đức tin, nhìn vào hoa huệ, ông nói, Sa-lô-môn trong mọi sự vinh hiển của mình đã không được mặc giống như một trong những hoa huệ này. Lập luận của ông là, nếu Đức Chúa Trời làm điều đó cho họ, thì sự chăm sóc của Ngài cho chúng ta càng hơn đến mức nào. Vì vậy, Ngài bảo chúng ta đừng lo lắng, đừng suy nghĩ về ngày mai, đừng luôn nói về việc các ngươi sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì Đức Chúa Trời là cha của bạn. Vì bạn ở trong mối liên hệ ân điển này với Ngài và không còn ở dưới luật pháp nữa. Và Đức Chúa Trời của mọi ân điển có thể chu cấp cho mọi nhu cầu của bạn. Đây không phải là lý thuyết. Đây là điều được chứng thực lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh và được chứng thực trong lịch sử sau đó của vô số dân sự Đức Chúa Trời trải qua nhiều thế kỷ. Sứ đồ Phao-lô lặp lại điều này trong câu nói tuyệt vời và trữ tình ở chương thứ tư của thư gửi tín hữu Philip. Tôi được rất vui mừng trong Chúa. Vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm. Nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi. Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật, trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, trong các câu 10 đến 13. Rồi trong câu 19 ông nói, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài, ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là ơn mà chúng ta đang đứng vững. Đó là ân điển mà chúng ta đứng vững. Đó là điều mà sự xưng công bình bởi đức tin làm được. Thay vì ở ngoài và nghèo khó, bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, đứng trước mặt Ngài, và Ngài nhìn chúng ta một cách nhân từ. Đây là điều mà chúng ta phải thực hiện và nhận biết, và có lẽ đặc biệt là trong vấn đề cầu nguyện. Nói cách khác, chúng ta phải tự kiểm tra để biết chúng ta có thật sự hiểu và nhận ra rằng chúng ta có sự giới thiệu này vào trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không. Cách để chắc chắn rằng chúng ta hiểu và đang sống bởi ân điển này là tự kiểm tra chính mình khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có cầu nguyện với lòng tin chắc không? Chúng ta có cầu nguyện với sự dạn dĩ không? Chúng ta có hoàn toàn chắc chắn về sự giới thiệu của mình không? Hay chúng ta dành phần lớn thời gian để tự hỏi liệu chúng ta có thực sự có quyền hay không? Và liệu Chúa có lắng nghe chúng ta không? Vị sứ đồ nói, chúng ta đã có sự giới thiệu của mình. Bạn không bao giờ được nghĩ về bản thân mình như một người đàn ông đáng thương trên đường phố bên ngoài kia nữa. Bạn không ở bên ngoài, bạn đã ở bên trong. đừng mang theo những ký ức cũ đó bên mình. Hãy nhận ra rằng bạn có quyền ở trong phòng tiệc này như bất cứ ai khác ở đó, bởi vì bạn đã được giới thiệu bởi con trai của nhà vua. Không thể có sự giới thiệu nào cao hơn sự giới thiệu này. Sự dạy dỗ đầy yên ủi này có thể được tìm thấy xuyên suốt Kinh Thánh. Tác giả thư tín Heberger đặt nó theo cách của ông trong chương thứ tư. Ông đang nhắc nhở những người đó rằng, vì chúng ta có thể tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, còn Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cản thương sự yêu đuôi chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Nhận biết điều đó, ông nói, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hãy vững lòng, với sự tin quyết, với sự bảo đảm, với sự chắc chắn. Chúng ta biết chúng ta có sự giới thiệu, vì lẽ đó chúng ta đến với Đức Chúa Trời và cầu nguyện với sự dạn dĩ thánh này. Nhưng vấn đề là chúng ta phải đi với sự dạn dĩ, trong đấng mà chúng ta có sự dạn dĩ và đến gần với sự tin chắc bởi đức tin nơi Ngài. Vì vậy, chúng ta phải tự thử mình bởi điều này, tính chất đời sống cầu nguyện của chúng ta là gì? Chúng ta có nhận ra rằng không chỉ chúng ta có phần giới thiệu này, mà Đức Chúa Trời còn đang nhìn chúng ta với ân điển với chúng ta không? Chúng ta có nhớ rằng Ngài là cha của chúng ta không? Chúng ta có nhớ rằng Ngài vui thích chúc phước cho chúng ta, rằng Ngài quan tâm đến lợi ích của chúng ta nhiều hơn chính chúng ta không? Đó là ý nghĩa của tất cả những điều này. Chúng ta đã được đưa vào trong ân điển này. Và giờ đây chúng ta được bao quanh bởi những lời hứa rất quý rất lớn này. Chúng ta là người giữ phần bản tính thiêng liêng. Và trong lời cầu nguyện chúng ta phải luôn tự nhắc nhở mình về những điều này. Sự nghi ngờ phải biến mất, sự không chắc chắn phải bị loại bỏ. Chúng ta phải tự nhắc nhở mình về ý nghĩa của sự xưng công bình bởi đức tin. Ý nghĩa của việc chúng ta ở trong Chúa cứu thế, và rằng Ngài là Thầy tế lễ thượng phẩm đang giới thiệu chúng ta và trình diện chúng ta cho Đức Chúa Trời tại ngôi ơn phước của Ngài. Chỉ có một kết luận chắc chắn phải rút ra. Chúng ta phải đến với sự dạn dĩ, với sự tin tưởng trọn vẹn. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì tôi có một niềm tin ngày càng tăng rằng nó giải thích một trong những nguồn gốc lớn cho sự yếu đuối và nan đề của chúng ta trong thời điểm hiện tại. Là những người cơ đốc, đang đại diện cho đời sống cơ đốc một cách tồi tệ. Chúng ta đang sống như những kẻ nghèo khó về thuộc linh, trong khi chúng ta được định phải là những hoàng tử và con cái của vua trời. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang ở trong ân điển này, rằng đây là mối liên hệ. Chúng ta phải hành động dựa trên nó, và đến với Đức Chúa Trời với sự tin tưởng, chắc chắn. Chúng ta đã có sự tiếp cận của chúng ta, sự giới thiệu của chúng ta, và chúng ta đang ở trong. Chúng ta đã được đưa vào phòng tiệc. Đó là một trạng thái và điều kiện. Bạn không thể đi vào và đi ra khỏi điều này. Bạn ở trong, hoặc bạn ở ngoài. Bạn ở dưới luật pháp hoặc bạn ở dưới ân điển. Bạn không thể ở giữa. Bạn không thể ở một lúc bên này, một lúc bên kia. Nếu Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng bạn công bình và ngay thẳng, bạn ở dưới ân điển, bạn ở trong lĩnh vực ân điển, bạn ở trong vương quốc mà Đức Chúa Trời đối xử một cách nhân từ với những công dân của Ngài. Nhưng chúng ta phải thêm một điều gì đó vào điều này, bởi vì vị sứ đồ đã làm như vậy. Tôi tự hỏi anh em đã bao giờ bị mê hoặc bởi cách đặc biệt mà ông mô tả về tình trạng này của chúng ta chưa? Bởi ai mà chúng ta cũng có thể nhận lãnh ân điển mà chúng ta đang có, tại sao ông mô tả nó là đang đứng? Ông nói rằng chúng ta đứng vững trong đó. Một lần nữa chúng ta phải cẩn thận để dành trọn vẹn trọng lượng và ý nghĩa cho từ này. Từ ngữ đứng vững có nghĩa gì? Ý nghĩa thực sự của từ này, và đây không phải là ý của tôi, không phải là lý thuyết của tôi. Bạn sẽ tìm thấy nó trong tất cả các từ điển tốt nhất, tất cả đều nhất trí là đứng vững, đứng toàn vẹn. Chúng ta đã có lời giới thiệu của chúng ta vào trong ân điển này mà trong đó chúng ta đứng vững, hoặc trong đó chúng ta đứng vững hay chắc chắn. Ý nghĩa đầy đủ hơn này cho thấy rằng vị sứ đồ chủ yếu quan tâm trong những câu này để nhấn mạnh những gì tôi đã gợi ý là điểm chính và mục đích của phần đầu của chương thứ 5 này. Điều ông đang nói đến là sự chắc chắn, sự cuối cùng, sự bảo đảm tuyệt đối của đức tin. Vì vậy ông cẩn thận nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ ở trong ân điển này, mà chúng ta còn được đặt vững vàng trong đó, rằng chúng ta đứng vững trong đó. Chúng ta có thể đem điều này ra bằng phương tiện tiêu cực. Không có gì không chắc chắn về điều này. Chúng ta không chỉ được thừa nhận hay giới thiệu vào trong ân điển này, mà chúng ta còn được khẳng định trong đó. Chúng ta được đặt trong đó. Từ ngữ này ngụ ý ổn định và an ninh. Do đó, nó có nghĩa là sự tiếp tục và được thiết lập. Đó là một từ rất mạnh mẽ. Phao-lô nóng lòng muốn nói không những chúng ta đang ở trong ân điển này, mà chúng ta còn được an ninh trong đó nữa. Nói cách khác, vị trí của chúng ta không phải là chúng ta chỉ được phép đứng vài giờ trong ân điển này và rồi thấy mình lại ở ngoài đường. Không phải chúng ta đứng trong đó. Chúng ta được an ninh trong đó. Không có sự sa ngã khỏi ân điển. Điều này quan trọng đến nỗi tôi phải chứng minh rằng nó là một phần quan trọng trong sự dạy dỗ của vị sứ đồ. Ví dụ, Hãy xem cách ông nói điều đó khi ông kết thúc phần lập luận mạnh mẽ của mình ở cuối chương thứ 8. Vì tôi chắc rằng, có nghĩa là tôi hoàn toàn chắc chắn, rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, các thế lực, các việc hiện tại, các việc tương lai, chiều cao, chiều sâu, hay bất kỳ tạo vật nào khác, cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nếu anh em ở trong ân điển, anh em sẽ ở trong, và anh em sẽ không bao giờ ra khỏi. Nhưng hãy lấy sách Cô Dinh Tô Nhất chương 15 câu 1. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã giao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Phao-lô rõ ràng rất thích ý tưởng về sự đứng vững này. Sau đó có một lời tuyên bố kinh điển tuyệt vời về điều này trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Trong chương 6 bắt đầu từ câu 11, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Đức Chúa Trời đã giúp bạn đứng vững và ban cho bạn chỗ đứng. Và nếu bạn sử dụng những gì Ngài ban cho, bạn sẽ có thể tiếp tục đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Ông lặp lại điều này một lần nữa trong câu 3. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Nói cách khác, đó cũng là điều ông muốn nói trong thư Philip ở chương đầu trong câu thứ 6. Khi ông nói, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ nói chính xác điều này trong thư tín thứ nhất của ông, chương 5, câu 12, tôi cậy xin vanh, là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em, và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Đây là một ý tưởng kỳ diệu, nhưng, bạn nói, tôi đã là một kẻ tội lỗi xấu xa, tôi đã là một kẻ tội lỗi khủng khiếp, làm thế nào tôi có thể bước vào sự hiện diện của Chúa? Câu trả lời của tôi cho điều đó là, hãy nhận biết rằng bạn đi trong tay của Chúa Cứu Thế, rằng sự công bình của Ngài ở trên bạn và Ngài dẫn bạn vào. Đây là một ý tưởng được tìm thấy thậm chí trong Cựu Ước. Bạn nhớ sự tương phản được nêu ra trong Thi Thiên thứ nhất. Vì vậy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Những kẻ ác sẽ không thể đứng nổi khi phiên tòa cuối cùng được tổ chức và tên của họ được xướng lên. Lời tường thuật được đưa ra và lời cáo buộc được đọc lên, họ sẽ sụp đổ, họ sẽ không thể đứng vững. Nhưng con cái Đức Chúa Trời, người tin kính và người công bình, sẽ có thể đứng vững. Đây chỉ là một cách khác để mô tả sự dạn dĩ đặc trưng của người tin Chúa. Chúng ta phải nhận biết điều đó theo hai cách. Chúng ta phải nhận biết rằng, ở trong địa vị ân điển này trong Chúa Cứu Thế, chúng ta được an toàn, sự bền đỗ sau cùng của các thánh đồ được bảo đảm bởi mối quan hệ của họ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vị sứ đồ không sử dụng lời lẽ của mình một cách bừa bãi. Ông không sử dụng những thuật ngữ như thế này một cách tình cờ. Ông và các chức giả tân ước khác đều đồng ý khi nói rằng chúng ta đứng trong ân điển một cách vững vàng, chắc chắn, an toàn. Đó là vì chúng ta không nhìn vào chính mình và không có sự công bình riêng của mình. Đó là vì tất cả đều ở trong Chúa Cứu Thế. Hãy để tôi làm rõ điều này một chút. Chúng ta phải nhận ra lẽ thật vĩ đại này và chúng ta phải hành động dựa trên nó trong đời sống cầu nguyện của mình. Và không chỉ trong đời sống cầu nguyện của chúng ta, mà còn trong sự làm chứng của chúng ta nữa. Bởi đó, tôi không nhất thiết phải có nghĩa là đứng trên tòa giảng để làm chứng. Ý tôi là trong cuộc nói chuyện của chúng ta với mọi người, cơ đốc nhân là một người khiêm nhường. Nhưng trong Chúa Cứu Thế, người đó khoe mình, người đó biết mình đang đứng ở đâu, và người đó không được sợ phải nói ra điều đó. Đó không phải là sự tự phụ, đó là đức tin. Và bất cứ điều gì thấp kém hơn đều làm ô danh sự cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hoặc để tôi nói như vậy, chúng ta phải hoàn toàn chắc chắn về vị trí của mình trong ý nghĩa rằng chúng ta sẽ làm theo lời khuyên dành cho người được Gia-cơ mô tả trong chương đầu tiên của thư tín này. Người này, nếu thiếu sự khôn ngoan, được thúc giục hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi và đừng kiêu ngạo. Gia-cơ tiếp tục nói rằng, nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, người ấy không được phân tâm, cũng không được là người hay dao động. Người ấy nói, hãy lấy đức tin mà cầu xin, chớ dao động, vì người nào phân tâm, giống như sóng biển. Nếu người này thật sự muốn sự khôn ngoan, Gia-cơ nói, thì người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin không dao động. Làm sao người ấy có thể làm được điều này? Người ấy chỉ có thể làm được điều này nhờ mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng giới thiệu người ấy. Và nếu người ấy nhận ra điều đó, người ấy sẽ cầu nguyện không chút nao núng. Người ấy không cầu xin trong danh của chính mình. Lời cầu nguyện của người ấy là nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì cớ Chúa Cứu Thế, và chừng nào người ấy cầu nguyện trong danh ấy thì không cần phải nao núng. Trong Chúa Cứu Thế người ấy có quyền cầu nguyện với tất cả sự tin chắc và bảo đảm này và người ấy không bao giờ được dao động hay nghi ngờ hay do dự. Điều đó đưa chúng ta đến với lời cuối cùng của tôi dưới tiêu đề này. Cơ đốc nhân là người cần phải có sự bảo đảm. Vị sứ đồ đã viết những lời này để cho chúng ta sự bảo đảm này. Ông nói với những cơ đốc nhân người Roma này, tôi muốn anh em biết rằng anh em đang đứng trong ân điển. Đó là sự vinh hiển đặc biệt của đức tin và sự nhấn mạnh về tin lành của chúng ta. Khi chúng ta nắm bắt lẽ thật lớn lao và phước hạnh này, chúng ta sẽ được đầy dẫy với ý thức vinh hiển về sự bảo đảm về ơn cứu rỗi. Chúng ta sẽ nhìn biết rằng chúng ta đang ở trong tay của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng đã phán. Không ai có thể cướp chúng khỏi tay ta. Sách Giăng chương 10 câu 28. Quý thính giả thân mến, không có gì tuyệt vời hơn thế, được Chúa Cứu Thế đưa vào trong ân điển này, được Ngài đặt để ở đó, được Ngài lập vững ở đó, được Ngài làm cho đứng vững trong đó, và biết rằng chúng ta được an ninh đời đời. Nguyện Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh Ngài giúp chúng ta có thể hiểu điều này. Chúng ta không bao giờ được trở thành những cơ đốc nhân nghi ngờ, do dự và không chắc chắn về sự đảm bảo trong ơn cứu rỗi này. Chúng ta phải nhìn xem Ngài, và khoe mình về Ngài, và tuyên bố rằng chúng ta đang đứng trong ân điển Ngài. Chúng ta phải đến với Đức Chúa Trời với sự tin quyết, biết rằng Ngài là Cha Thiên Thượng yêu thương của chúng ta, đấng giờ đây vui mừng nhìn thấy chúng ta, và tiếp nhận chúng ta, theo một cách vượt quá trí tưởng tượng cao nhất của chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời của mọi ân điển. Đừng bao giờ quên sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài. Hãy nhớ rằng ân điển Ngài không bao giờ dứt. Chúng ta có quyền gì mà nghèo khó và sống nghèo khó trong lãnh vực thuộc linh, trong khi sự thật về chúng ta là chúng ta đang đứng trong ân điển giàu có dư dật. Được xưng công bình bởi đức tin, làm ba điều cho chúng ta cùng một lúc. Nó ban cho chúng ta sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, nó đặt chúng ta vững vàng vào vị trí của tất cả những ơn phước. Chúng ta đã xem xét điều thứ nhất và thứ hai. Như vậy tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu điều thứ ba với bài 4 với đề tài, được khoe mình trong hy vọng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chờ đợi vững tin được Ngài ban sức mới.